Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 3 tháng 8 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ 18, mùa thường niên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 14. Từ câu 22 đến câu 36. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu dục các môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng, ma kìa! Và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng, hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô thưa lại rằng, lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy. Chúa phán, hãy đến. Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống, nên la lên rằng, lạy Thầy, xin cứu con. Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói, người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ? Khi cả hai đã lên thuyền, thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lại người mà rằng, thật, Thầy là con Thiên Chúa. Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Genesaret. Nhận ra ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung quanh. Và người ta đem đến cho ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ nài xin ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của ngài thôi, và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Một cô bé và người cha cùng đi trên một cây cầu gỗ nhỏ trông chênh, bắc ngang qua dòng sông, nước chảy xiết. Để trấn tĩnh cô con gái nhỏ, người cha nói, con yêu, con hãy nắm lấy bàn tay cha để khỏi rơi xuống sông. Cô bé đáp, không cha ơi, cha nắm lấy tay con đi. Người cha lúng túng hỏi, ô, như vậy thì có khác gì đâu chứ? Cô bé thưa lại, rất khác đó cha, nếu con nắm tay cha, khi có điều gì đó nguy hiểm xảy ra, rất có thể con sẽ thả tay cha ra. Nhưng, nếu cha nắm tay con biết chắc là dù bất cứ điều gì xảy ra, cha cũng sẽ không bao giờ buông tay con đâu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đã bao lần trong cuộc sống, chúng ta gặp và đối diện với những khó khăn khiến chúng ta sợ hãi, như sợ thất nghiệp, nghèo túng, bệnh tật, rủi ro, chết chóc. Và các tông đồ, dù đã bỏ mọi sự để làm môn đệ Chúa Giêsu, vẫn không tránh khỏi sự hoảng sợ khi gặp hiểm nguy. Giữa đêm khuya, thuyền của các môn đệ bị sóng đánh vì ngược gió, khiến các ông hoảng hồn. Đối với người Do Thái, biển cả là nơi trú ngụ của các thế lực sự dữ. Đêm khuya tượng trưng cho sự thống trị của ma quỷ. Chính lúc các môn đệ cảm thấy mình hoàn toàn bất lực, Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thế nhưng, sự kiện Đức Giêsu đi trên mặt biển càng làm cho các ông hoảng sợ và la hét, vì các ông tưởng là ma. Chúng ta có thể hiểu được nỗi sợ hãi của các tông đồ, vì họ đâu có ngờ người đang đi trên mặt nước kia là thầy của mình. Chúa Giêsu thấu hiểu hoàn cảnh và người đã lên tiếng trấn an, "Thầy đây, đừng sợ." Khi có Chúa hiện diện thì gió yên, biển lặng, mọi nỗi sợ hãi tan biến và các môn đệ tìm lại được bình an. Các ông cùng tuyên xưng đức tin, "Thật, Thầy là con Thiên Chúa." Lời tuyên xưng này đồng thời cũng là lời biểu lộ một sự tín thác nơi Chúa Giêsu. Như các tông đồ cảm thấy bình an khi có Chúa hiện diện, hay như em bé trong câu chuyện trên cảm thấy an toàn và yên tâm khi có cha nắm lấy tay của mình, thì chúng ta cũng thế, giữa muôn vàn thử thách của đời thường mà ai ai trong chúng ta cũng sẽ vấp phải và luôn cần một bàn tay đưa ra nắm lấy chúng ta, đặt chúng ta vào chỗ an toàn, thì đó chỉ có thể là bàn tay của Thiên Chúa. Bàn tay của Chúa là tất cả những gì chúng ta cần cho mỗi ngày sống mới hôm nay. Hay nói cách khác, một ngày sống của người tín hữu Công giáo luôn luôn phải làm chứng cho mọi người thấy được Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Như lời Đức Giêsu đã từng hứa, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta hãy tin tưởng vào ơn Chúa để không nao núng trước gió bão của cuộc đời, không lạc xa vòng tay của Chúa. Lạy Chúa, giữa những sóng gió và hiểm nguy của biển đời, nhiều lúc chúng con như bị đuối sức và nhấn chìm. Những lúc như thế, xin giúp chúng con luôn tín thác vào sự chở che của Chúa. Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Freiburg, Đức Quốc, Caritas Đức chuẩn bị bầu chủ tịch mới. Tổ chức bác ái công giáo Caritas Đức đang chuẩn bị bầu chủ tịch mới vào ngày 13 tháng 10 năm nay. Caritas Đức là một hiệp hội xã hội lớn nhất ở Âu Châu, quy tụ nhiều tổ chức từ thiện và xã hội, với khoảng 660.000 nhân viên toàn thời gian, trong đó 80% là phụ nữ. Caritas Đức được coi như một công ty tư nhân lớn nhất ở Đức sau chính phủ, được thành lập vào năm 1897 tại thành phố Freiburg, với trụ sở chính tại thành phố này, nhưng cũng có những văn phòng quan trọng tại thủ đô Berlin và Brussels bên Bỉ. Caritas Đức dấn thân hoạt động trong mọi lĩnh vực trợ giúp về sức khỏe, giới trẻ và xã hội. Khoảng 8.000 tổ chức độc lập về pháp lý đảm trách hơn 24.000 cơ sở trên toàn nước Đức như vườn trẻ, viện dưỡng lão, các phòng khám bệnh ngoại trú hoặc các văn phòng tư vấn. Nguồn tài chính của Caritas đến từ tài trợ của chính phủ, đóng góp của các nhà hảo tâm, những cuộc quyên góp và tài trợ của Giáo hội Công giáo Đức. Caritas Đức cũng quy tụ Caritas của 27 giáo phận tại nước này. Có một phân bộ quốc tế phụ trách việc cứu trợ các nạn nhân thiên tai và nhân đạo. Năm ngoái, Caritas Đức tài trợ 82.700.000 euro cho các công tác từ thiện tại 74 quốc gia. Chủ tịch Caritas Đức từ năm 2003 đến nay là đưa ông Pieter Nier, 66 tuổi. Trong lịch sử 122 năm qua, giám đốc Caritas Đức luôn luôn là một vị linh mục, nhưng lần bầu cử tới đây, trong số 3 ứng viên cũng có một phụ nữ. Các vị này được chọn qua một thủ tục đã được tiến hành trong thời gian qua. Ứng viên thứ nhất là linh mục Christian Hermes, 51 tuổi, hạt trưởng tại thành phố Stuttgart, Nam Đức, quy tụ 60 giáo xứ. Ứng viên thứ hai là ông Markus Leinerweber, 53 tuổi, giám đốc Caritas thuộc giáo phận Trier, và đã từng làm việc với dòng bệnh viện Doan Thiên Chúa trong 25 năm. Trong các nhà thương và viện dưỡng lão. Ứng viên thứ ba là bà Eva Maria Venskop Defa, 62 tuổi, giám đốc về chính sách xã hội và chuyên môn và thuộc đoàn chủ tịch Caritas Đức. Ngày 13 tháng 10 tới đây, khoảng 200 đại biểu sẽ nhóm họp để bầu vị chủ tịch Caritas Đức với nhiệm kỳ 6 năm. Để đắc cử, cần được 2/3 số phiếu. Tin New Delhi, Ấn Độ, nhiều cộng đoàn công giáo tại Ấn Độ tưởng niệm cha Swamy. Hôm 29 tháng 7 vừa qua, nhân ngày toàn quốc liên đới tại Ấn Độ, các cộng đoàn công giáo tại nước này đã tưởng niệm cha Swamy, 84 tuổi, dòng tên, qua đời hôm 5 tháng 7 vừa qua vì COVID trong thời gian bị nhà nước Ấn Độ cầm giữ. Cha Swamy thuộc dòng tên đã bênh vực các quyền của thổ dân và bị nhà nước Ấn Độ gán vào tội khủng bố. Cha bị nhân viên an ninh Ấn Độ bắt giữ từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái về tội gọi là có liên hệ với nhóm phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông ở bang Jharkhand thuộc miền Đông Bắc Ấn, xúi dục nổi loạn và khủng bố. Cha Swamy từ 50 năm nay dẫn thân bênh vực dân tộc bộ lạc Adivasi. Thật là khó có thể hiểu được làm sao một người hơn 80 tuổi với nhiều thứ bệnh tật như cha Swamy lại có thể bị tố cáo tham gia các hoạt động khủng bố và gây rối loạn. Ngày 22 tháng 3 năm nay, Tòa án đặc biệt của Cơ quan Quốc gia Điều tra gọi tắt là NIA ở Mumbai, Ấn Độ đã bác đơn xin tạm trả tự do cho cha Swamy. Từ cuối tháng 5 năm nay, khi tình trạng sức khỏe của cha Swamy bị đe dọa trầm trọng và bị lây nhiễm COVID-19, tòa án truyền đưa cha Swamy vào nhà thương thánh gia ở Mumbai và cha được điều trị trong khu vực chữa trị khẩn trương. Nhưng chiều ngày 5 tháng 7 vừa qua, cha Swamy đã trút hơi thở cuối cùng. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đã mời gọi tất cả các giáo phận toàn quốc công khai tưởng niệm cha Swamy, đón nhận lời thỉnh cầu của từng dòng tên ở địa phương. Đức Hồng Y nói, Đây là cách thức duy trì sinh động trong tâm hồn chúng ta. Tôi muốn làm việc cho người nghèo và những người bị bỏ rơi, như cha Swami đã làm. Tại thủ đô New Delhi, hôm 29 tháng 7 vừa qua, đã có một cuộc gặp gỡ tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm, trong đó giáo sư Apurvanand thuộc Đại học New Delhi nhắc nhớ rằng, cha Swami ở trong tù không xin sự thương hại, nhưng yêu cầu tôn trọng các quyền của cha. Những sáng kiến trên đây để tưởng niệm cha Swami cũng đã được tiến hành tại nhiều thành phố khác như Ranchi, Calcutta, Bangalore. Đặc biệt tại bang Odisha, nơi đã xảy ra cuộc bắt hại trầm trọng nhất hồi năm 2008 chống các tín hữu Kitô Ấn. Các cộng đoàn công giáo địa phương đã tưởng niệm sự dấn thân của cha Swami. Đức Tổng giám mục John Bagua của giáo phận Kutat Bhubaneswar sở tại nhắc nhớ rằng, cái chết của cha Swami đã làm cho nhiều người ở Ấn phẫn nộ, nhưng chúng ta có mặt nơi đây không những để giữ cho ký ức về cha được luôn sinh động, nhưng còn để ủng hộ hoạt động của cha nơi những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, nhất là các thổ dân bộ lạc. Cha Swami đã làm tăng cường một thế hệ mới những người có sự nhạy cảm sâu xa đối với những người nghèo. Tin Roma, cha Dinoto tố giác nạn buôn người gia tăng trên mạng. Cha Fortunato Dinoto, sáng lập viên Hiệp hội Mater, chuyên bài trừ nạn loạn dục trẻ em và bảo vệ trẻ thơ tại Italia, cũng như tại các nơi trên thế giới, tố giác rằng đại dịch COVID-19 đang làm gia tăng nạn buôn người trên mạng. Lên tiếng hôm 30 tháng 7 vừa qua, nhân ngày Thế giới chống nạn buôn người, cha Dinoto nói rằng, đại dịch COVID-19 hiện nay, với những ảnh hưởng làm gia tăng nghèo đói và sự mong manh của nhân loại, cũng như những hạn chế tại nhiều nước, đã khiến cho những tên tội phạm biến nạn buôn người thành một doanh vụ ngày càng bành trướng trên Internet, giảm bớt khả năng chạy trốn và kêu cứu của các nạn nhân. Các nạn nhân này thường là trẻ em. Cha Dinoto cũng nói thêm rằng, Internet là một trong những đại lộ, trong đó những kẻ bất lương trài mồi và tuyển mộ các trẻ em, hoặc với mục đích mại dâm, hoặc với chủ đích buôn bán cơ vật con người để ghép, hoặc cưỡng bắt lao động. Thật là điều đáng ngạc nhiên vì dư luận và các giới hữu trách im lặng về những dịch vụ buôn người này. Sự im lặng, đồng lõa và đặc biệt là điều đáng kinh tởm vì người ta coi nhẹ hoặc không biết đến hiện tượng này. Theo cha Dinoto, các kỹ thuật mới đang trở thành đồng minh của nạn buôn người. Tệ nạn này bành trướng trên Internet và chỉ có một sự cộng tác hữu hiệu giữa các quốc gia cùng với xã hội dân sự và lĩnh vực tư nhân mới có thể ngăn chặn một trong những hiện tượng, trong đó nạn tội phạm trên mạng được tổ chức với các chi nhánh đông đảo nhất trên toàn thế giới và cả trên những mạng nổi được biết đến, cũng như những mạng chìm sâu và các mạng đèn. Linh mục sáng lập hội Mater giải thích rằng, nạn tội phạm trên mạng là một hiện tượng phức tạp, và các tội ác về tin học lợi dụng các khả năng cung cấp của Internet, và bao gồm nhiều thứ tội phạm, từ các mạng lưới ấu dâm, nuôi dưỡng các dịch vụ buôn bán trẻ em để khai thác tình dục. Đứng trước thảm trạng buôn người, cha Dinoto mời gọi, hãy hiểu biết và hành động. Có những liên minh, một mạng những người nam nữ thiện chí, đặc biệt là các nam nữ tu sĩ, linh mục và giáo dân, dẫn thần trong các giáo phận nơi có nhiều vụ trong tệ nạn này, để cống hiến một con đường thoát thân, tìm lại tự do. Tìm Beirut, Liban, Đức Hậu Y Thượng Phụ Bekararai kêu gọi thành lập chính phủ Liban trước ngày 4 tháng 8. Đức Hậu Y Bekararai, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Maronite bên Liban, kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị tại nước này thành lập chính phủ mới trước ngày 4 tháng 8 tới đây, ngày kỷ niệm vụ nổ khủng khiếp tàn phá cảng Beirut cách đây đúng một năm, làm cho gần 200.000 người chết và hơn 6.000 người bị thương. Đức Hồng Y Đại biểu lộ ước muốn trên đây trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật ngày 25 tháng 7 vừa qua tại nhà thờ Diman thuộc tòa thượng phụ Maronite. Hôm thứ Hai, 26 tháng 7, Tổng thống Michel Aoun đã mở cuộc tham khảo mới với các đảng phái chính trị Liban để tìm cách bổ nhiệm một thủ tướng mới, lập hội đồng nội các để quốc hội cứu xét và bỏ phiếu tín nhiệm. Đức Hồng Y Rai nhận định rằng các cuộc tham khảo cần tránh những sự thương lượng và mặc kệ về đặc ân và quyền lợi của mỗi lãnh tụ hoặc các nhóm. Nếu các chính trị gia không thành công trong việc tìm ra nguyên do và động lực cũng như những kẻ chịu trách nhiệm về vụ nổ hải cảng cách đây một năm, thì ít nhất họ cũng phải cho nhân dân Liban một chính phủ mới. Theo hệ thống chính trị hiện nay tại Liban, thủ tướng phải là một người Hồi giáo Sunnit. Hồi tháng 8 năm ngoái, sau vụ nổ cảng Beirut, chính phủ do thủ tướng Hassan Diab điều khiển đã phải từ chức. Từ đó, đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng chính trị và xã hội trầm trọng nhất từ nhiều thập niên và không có chính phủ. Cách đây 6 tuần, thủ tướng được đề cử là ông Saad Hariri cũng đã từ chức sau nhiều cố gắng lập hội đồng nội các nhưng không được Tổng thống Aoun chấp nhận. Hôm 26 tháng 7, Tổng thống Aoun đã mời ông Najib Mikati lập chính phủ mới. Ông là một doanh nhân 65 tuổi, đã từng làm thủ tướng Liban 2 lần, từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2005 và từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 3 năm 2013. Nhờ các hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, ông thường được liệt kê vào số những người giàu nhất Liban và gia sản của ông ước lượng trên 2 tỷ Mỹ kim. Trong những ngày qua, ông đã được sự ủng hộ của ba cựu thủ tướng Sunnit và các lực lượng chính trị Liban. Tuyên bố sau khi được chỉ định, ông Mikati hứa lập chính phủ mới trong vòng một tháng, tuy nhiên vẫn còn nhiều chướng ngại và khó khăn trong lĩnh vực này. Tin Durban, Nam Phi. Đức Tân Tổng giám mục giáo phận Durban nhận định Phi Châu cần tự tục. Đức cha Siegfried Malazuara, Tổng giám mục tân cử của giáo phận Durban đến Nam Phi, kêu gọi các chính phủ Phi Châu tự lập nhiều hơn trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Đức Tổng giám mục Zuara năm nay 64 tuổi, được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm kế vị Đức Hồng Y Wilfred Fort Napier, dòng Francisco đã về hưu. Đức Hồng Y Napier đã có một vị Tổng giám mục phó với quyền kế vị là Đức cha Abel Gabuza, 65 tuổi. Nhưng vị này qua đời đột ngột ngày 17 tháng 1 năm 2021 vì COVID. Hôm 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh cha đã bổ nhiệm Đức cha Malazuara làm tân tổng giám mục giáo phận Durban và dự kiến sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 8 tháng 8 tới đây nếu không bị đại dịch cản trở. Ngài thuộc dòng thừa sai Marian Hill, từng làm tổng cố vấn của dòng ở Roma trong 3 năm. Từ năm 2002 đến năm 2004. Sau đó, ngài làm giám mục của hạt đại diện tông tòa Ingwavuma, Nam Phi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA, truyền đi hôm 29 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Zuara chào mừng sự giúp đỡ của Hoa Kỳ và các nước Âu Châu dành cho các nước Phi Châu. Nhưng ngài nói thêm rằng, dầu sao Phi Châu cần đứng bằng đôi chân của mình, và phải đảm nhận trách nhiệm đối với các công dân liên hệ. Chẳng vậy, chúng ta sẽ luôn luôn là những người ăn xin. Nhiều nước Phi Châu hiện nay đang chịu đợt sóng thứ ba của đại dịch COVID-19, đợt sóng này tệ hại hơn 2 lần trước đây. Cho đến nay, có khoảng 6 triệu người bị nhiễm coronavirus, và theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, chỉ mới có 2% dân Phi Châu được chích vaccine chống COVID-19. Nam Phi, Rwanda và nhiều nước Phi Châu khác hiện đang nỗ lực bào chế một vaccine địa phương. Đức Tổng giám mục Zuara phê bình chương trình chích ngừa quá chậm chạp tại Nam Phi, và đồng thời, ngài hy vọng cuộc chiến chống nạn tham nhũng ở Nam Phi sẽ có những tiến bộ mới. Mới đây, tất cả những người con ông cháu cha ở Nam Phi đã bị bắt giam, và Đức Tổng giám mục gọi đây là những dấu chỉ hy vọng. Đức Tân Tổng giám mục giáo phận Durban cho biết, ngài sẽ đặc biệt quan tâm đến dân nghèo ở miền quê. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Thừa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 41 đến câu 52. Khi ấy những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu vì người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống." Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông, vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau, không ai đến được với ta nếu cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng, mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo: ai nghe lời giáo hóa của cha thì đến với ta, không một ai đã xem thấy cha trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy đã thấy cha. Thật ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi phải chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở trong bối cảnh giáo huấn của Đức Giêsu về bánh trường sinh. Câu chuyện đã trở nên kịch tính hơn khi Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng người chính là bánh trường sinh từ trời xuống. Đây cũng là lý do khiến người Do Thái xì xầm bàn tán với nhau. Họ không chấp nhận giáo huấn của Đức Giêsu, nhưng lại không đủ lý lẽ để phản đối những điều người nói. Đức Giêsu nói không ai đến được với người nếu Chúa Cha không lôi kéo họ. Đây là lời khẳng định có một sự kết hợp mật thiết giữa người với Chúa Cha. Như chính người đã nhiều lần khẳng định: "Tôi và Cha tôi là một", hoặc "Con ở trong Cha và Cha ở trong con". Người Do Thái đều quá quen với sự kiện Thiên Chúa ban bánh manna từ trời nuôi dưỡng họ trong sa mạc. Tuy manna là bánh từ trời, nhưng nó chỉ dưỡng nuôi sự sống thể xác của con người, và rồi mọi người sẽ đều phải đi qua cái chết. Đang khi ở đây Đức Giêsu khẳng định, người là bánh từ trời xuống để ai ăn bánh này sẽ không phải chết. Và đó là sự khác biệt giữa manna và bánh sự sống người ban. Manna chỉ là hình ảnh tiên báo về bí tích thánh thể. Câu chuyện trong sách các vua kể về cuộc hành trình của ngôn sứ Elia lên núi Horeb. Ông được thiên thần cho ăn bánh và uống nước. Nhờ thức ăn bổ dưỡng ấy, ông đi một mạch suốt 40 ngày đến núi của Thiên Chúa. Thứ bánh thần diệu ấy chính là hình bóng của bánh trường sinh mà Đức Giêsu nói đến trong bài tin mừng hôm nay. Từ bao đời nay, nhân loại vẫn khát vọng trường sinh bất tử. Lịch sử cho thấy dù những khát vọng ấy cháy bỏng đến mức điên dại, nhưng từ các vị pharaoh Ai Cập đến các bậc vua chúa ở Trung Hoa, chưa có ai có thể kéo dài sự sống của mình. Tất cả đều đã nằm xuống bên đống vàng bạc châu báu, dù xác họ còn được ướp và bảo vệ sau mấy ngàn năm. Khát vọng của họ xem ra khá điên rồ, nhưng nó diễn tả khát vọng chung của toàn thể nhân loại. Chỉ tiếc một điều, họ đã đi tìm không đúng chỗ, hoặc đã không hiểu được bản chất đích thật của sự sống con người. con người ta sống ở trần gian không chỉ nhằm đến mục tiêu có thể nhìn thấy hay sờ nắm được, dù là vàng bạc hay châu báu, rồi mọi người cũng sẽ phải buông ra. Nhưng sự sống trường sinh mà Thiên Chúa hứa ban là phần thưởng bền vững cho những ai tin và yêu Ngài. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và quả thật, đây là loại hình kiến thức không đơn giản, không dễ dàng nhận thức hay hiểu biết được. Mầu nhiệm về bánh trường sinh là điều vượt quá tầm hiểu biết, vượt quá trí tưởng tượng của nhân loại. Mầu nhiệm này chỉ có thể được thấu đạt bằng đức tin và bằng tình yêu dành cho Thiên Chúa. Sau khi đã được nuôi dưỡng bằng loạt bánh kỳ diệu, dân chúng được Đức Giê-xu giáo huấn về bánh trường sinh, nhưng họ vẫn không chấp nhận giáo huấn ấy nên đã sầm sì với nhau. Trước mặt họ là hai dữ kiện. Một bên là những dữ kiện không thể chối cãi về ông Giê-xu, con bác thợ mộc và con bà Maria, còn bên kia là dấu lạ hóa bánh ra nhiều. Làm sao có thể dung hòa được hai dữ kiện ấy? Đó là một thách thức quá lớn đối với tầm hiểu biết tự nhiên của họ. Đức Giê-xu không có ý nói đến sự trường sinh của thân xác hay sự vĩnh cửu của vật chất, nhưng là sự bất tử của linh hồn. Con người ta được Thiên Chúa sáng tạo nên từ bùn đất, thì dù có được ướp bằng những kỹ thuật văn minh đến đâu, rồi chúng cũng sẽ tan rã. Thiên Chúa đã sáng tạo nên con người có linh hồn bất tử, trường tồn và vĩnh cửu. Một khi được hiệp thông trong Thiên Chúa, thì dù thân xác của con người có bị hủy diệt tiêu tan, nhưng phần siêu nhiên bất tử ấy vẫn trường tồn mãi mãi. Trong nhãn quan này chúng ta mới hiểu được điều Đức Giê-xu nói, người chính là bánh trường sinh. Bánh sự sống làm cho tương quan của con người với Thiên Chúa trở nên bất tử. Khi chúng ta được nuôi dưỡng bởi bánh hằng sống ấy, chúng ta trở nên một phần của Thiên Chúa, và do đó chúng ta trở nên bất tử như Ngài. Ngày nay, thế giới đã phát triển. Nhiều phát minh tân tiến đã đưa con người bước đi những bước thật xa vào trong không gian. Nhưng nhìn ra xung quanh, chúng ta vẫn không khó để nhận ra nhiều anh chị em chúng ta đang phải đói ăn, đang phải thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất. Những trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa, trên các tỉnh miền sơn cước của đất nước chúng ta. Những trẻ em và phụ nữ ở các nước Phi Châu xa xôi. Những người di dân đang phải khổ sở chạy trốn các thể chế độc tài. Những người dân chân chất tội nghiệp phải nhịn đói ở Bắc Hàn chẳng hạn, và còn rất nhiều người ở nhiều nơi khác nữa, họ rất cần những tấm lòng quảng đại và trái tim rộng mở của mọi người trên thế giới. Thiên Chúa đã nuôi dưỡng dân Ngài bằng bánh hằng sống, nhưng Ngài cũng cần chúng ta chung tay nâng đỡ anh chị em mình. Bí tích thánh thể mà Đức Giê-xu loan báo cũng không chỉ nhằm đem lại sự sống trường sinh cho bản thân mỗi người chúng ta, nhưng qua đó, bí tích ấy giúp chúng ta san sẻ sự sống và tình yêu của mình với anh chị em xung quanh. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách. Chúng ta hãy đón nhận Chúa Giê-xu như bánh sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ Dinh Tông Tòa với khoảng 2.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 8 vừa qua. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Gioan đọc trong thánh lễ Chủ nhật thứ 18 thường niên 5B, kể lại sự tích dân chúng lũ lượt đi tìm Chúa Giê-xu sau khi được Ngài cho ăn thỏa thuê nhờ phép lạ bánh hóa nhiều. Trong cuộc gặp gỡ dân chúng đi tìm Ngài, Chúa Giêsu đã tìm cách thanh tẩy ý hướng của họ. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La scena iniziale del Vangelo nella liturgia odierna si presenta alcune barche in movimento verso Cafarnao. La folla sta andando a cercare Gesù. Potremmo pensare che sia una cosa molto buona, eppure il Vangelo ci insegna che non basta cercare Dio, bisogna anche chiedersi il motivo per cui lo si cerca.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Cảnh tượng đầu bài tin mừng trong phục vụ hôm nay trình bày cho chúng ta hình ảnh một vài con thuyền tiến về Capernaum. Đám đông dân chúng đi tìm Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nghĩ rằng đó là một điều rất tốt, nhưng tin mừng dạy chúng ta rằng tìm Chúa mà thôi vẫn chưa đủ, còn cần phải tự hỏi tại sao ta tìm Chúa. Thực vậy, Chúa Giêsu nói, các người tìm tôi không phải vì đã thấy các dấu lạ, nhưng vì các người đã ăn bánh ấy và được no thỏa. Đúng thế, dân chúng đã chứng kiến phép lạ bánh hóa nhiều, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của cử chỉ ấy. Họ dừng lại ở phép lạ bên ngoài và bánh vật chất. Vì thế, câu hỏi đầu tiên chúng ta có thể đặt ra cho mình, tại sao chúng ta tìm Chúa? Đâu là những động lực đức tin của chúng ta? Chúng ta cần phân định điều đó, vì giữa bao nhiêu cám dỗ, chỉ có một cám dỗ mà chúng ta có thể gọi là cám dỗ thờ thần tượng. Đó là cám dỗ thúc đẩy chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, để chúng ta dùng và tiêu thụ, để giải quyết các vấn đề, để nhờ Ngài mà được điều mà tự mình chúng ta không đạt được. Nhưng theo cách thức ấy, đức tin chỉ là hời hợt và duy phép lạ. Chúng ta tìm kiếm Chúa để được thỏa mãn, và rồi chúng ta quên Ngài khi chúng ta no đủ. Nơi trọng tâm đức tin thiếu trưởng thành ấy, không có Thiên Chúa, nhưng chỉ có những nhu cầu của chúng ta. Thật là điều đúng khi trình bày cho Thiên Chúa những nhu cầu của chúng ta, nhưng Chúa hành động vượt lên trên những mong đợi của chúng ta. Chúa muốn sống trước tiên với chúng ta một tương quan tình thương. Và tình thương chân thực thì vô vị lợi là nhưng không. Ta không yêu mến để được một ân huệ bù lại. Câu hỏi thứ hai có thể giúp đỡ chúng ta, câu hỏi mà đám đông nêu lên với Chúa Giêsu. Chúng con phải làm gì để thi hành những công việc của Thiên Chúa? Như thể được Chúa Giêsu khiêu khích, dân chúng nói, làm thế nào để thanh tẩy sự tìm kiếm Thiên Chúa của chúng con? Làm sao đi từ một niềm tin ma thuật chỉ nghĩ đến những nhu cầu của mình, để đi tới một niềm tin làm đẹp lòng Thiên Chúa? Và Chúa Giêsu chỉ đường, Ngài trả lời rằng, công việc của Thiên Chúa là đón nhận đấng mà Chúa Cha sai đến, nghĩa là chính Ngài, là Đức Giêsu. Không phải là thêm những việc thực hành tôn giáo hoặc tôn giữ những giới luật đặc biệt, nhưng là đón nhận Chúa Giêsu trong cuộc sống, sống một chuyện tình với Ngài. Chính Chúa sẽ thanh tẩy đức tin của chúng ta. Tự mình chúng ta không có khả năng, nhưng Chúa muốn có một tương quan tình yêu với chúng ta. Chính Chúa là đấng chúng ta cần yêu mến trước cả những sự việc mà chúng ta nhận và làm. Đó là một tương quan với Chúa, tương quan đi xa hơn những logic lợi lộc mà tính toán. Rồi Đức Thánh Cha giải thích rằng, điều này có giá trị đối với Thiên Chúa và cả trong những tương quan của chúng ta với con người và xã hội. Nhất là khi chúng ta tìm cách thỏa mãn những nhu cầu của chúng ta có nguy cơ sử dụng con người và lợi dụng những hoàn cảnh để thỏa mãn những mục tiêu của chúng ta. Và xã hội nào đặt những lợi lộc của mình ở trung tâm thay vì đặt con người, thì đó là một xã hội không sinh ra sự sống. Lời mời gọi của tin mừng là, thay vì chỉ quan tâm đến bánh vật chất làm cho chúng ta khỏi đói, chúng ta hãy đón nhận Chúa Giêsu như bánh sự sống, và từ tình bạn của chúng ta với Chúa, chúng ta hãy học yêu mến nhau trong sự nhưng không và không tính toán. Và Đức Thánh Cha kết luận,
Creiamo ora la Vergine Santa colei che ha vissuto la più bella storia d'amore con Dio, perché ci doni la grazia di aprirci all'incontro con il suo figlio.
Giờ đây chúng ta hãy cầu nguyện xin Đức Mẹ là đấng đã sống chuyện tình đẹp nhất với Thiên Chúa, truyền cầu để Chúa ban cho chúng ta ơn được cởi mở đối với cuộc gặp gỡ với con của Mẹ. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunc abit Maria,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Ed abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni officiamo professione Dio Cristi.
Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, uti angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione in cognovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce a Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Feci cerum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu Roma và các nhóm hành hương khác nhau.
Cari fratelli e sorelle, rivolgo di cuore il mio saluto a tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi.
Ngài thấy lá cờ Peru nên đặc biệt chào thăm các tín hữu nước này mới có vị tổng thống mới.
E vedo alcune bandiere peruviane. Un saluto a voi peruviani che avete un nuovo presidente, che il Signore benedica il vostro paese sempre.
Đức Thánh Cha cho biết, Ngài chúc lành đặc biệt cho dân nước Peru. Đức Thánh Cha không quên cầu chúc mọi người một tháng 8 an bình, mặc dù trời nóng nực. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và không quên xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 8 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
cho con lòng mến yêu để cô đời đắng cay trong chiều. Cho con yêu một Chúa thôi để đời sẽ hết nỗi điều hiu. Cho con mê say tình Ngài để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệt màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu heo hòi, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một linh hồn vừa du lịch lên thiên đàng. Linh hồn ấy buồn bã nói với Thượng Đế rằng, Ngài thật chẳng công bằng gì cả. Trước khi đưa con lên đây, Ngài phải báo trước thời gian cho con thu xếp mọi thứ chứ. Thượng Đế trả lời, ta đã báo cho con nhiều lần rồi mà, con nhớ lại đi. Hôm con đi ra đường, gặp một vụ tai nạn, ta đã gửi thông điệp ấy, ngầm báo cho con biết hãy trân quý người bên cạnh con vì có thể đó là lần gặp cuối cùng. Hôm con đi thăm người bạn bị bệnh, ta đã gửi thông điệp cho con là hãy trân quý sức khỏe vì không có sức khỏe thì mọi thứ đều vô nghĩa. Hôm ta cho con đọc bài báo về những gia đình đổ vỡ, ta đã nhắc cho con nhớ rằng hạnh phúc không phải là có thật nhiều tiền, hãy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Hôm ta cho con chứng kiến cảnh bạn con ly hôn vì mãi mê chạy theo người thứ ba, ta cũng ngầm báo cho con rằng hãy dừng lại việc tham ái, vì tham ái là mất tất cả, mất sự bình an của cha mẹ già, mất mái ấm của các con thơ dại. Hôm ta cho con nhìn thấy cảnh hai vợ chồng chở nhau trên chiếc xe cà tàng và khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, ta muốn nhắc cho con rằng hạnh phúc không đến từ tiền bạc, hạnh phúc là biết đủ, tập sống đơn giản và bằng lòng với những gì mình có. Khi ta cho con nhìn thấy cảnh những đứa trẻ đánh nhau vì những chuyện vặt trên mạng xã hội, ta ngầm báo cho con hãy quay về dạy đạo đức cho các con của mình. Nhưng con mãi dành 24 giờ trong ngày nghĩ ra cách làm thế nào để kiếm thêm thật nhiều tiền. Hôm trước, ta cho con đi dự một đám tang của một người bạn. Ta muốn cho con thấy con người đến với thế giới này với hai bàn tay trắng, thì ra đi cũng với hai bàn tay trắng, để nhắc nhở con tập trung vào sống một cuộc đời đáng sống. Ta muốn con quan sát các sự việc để gửi đến con một thông điệp rằng, hãy sống chậm lại để thật sự cảm nhận được điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại đang buộc con người phải đi theo guồng quay thật nhanh, ai làm khác đi là tụt hậu. Phải chăng đó là nguyên nhân khiến lượng người bị trầm cảm, u uất, rối loạn tâm lý ngày càng nhiều, hay với lớp trẻ thì tình trạng sống vội, yêu vội và ăn cũng nhanh, tất cả diễn ra như một xu hướng chung. Thế nhưng với sự hoành hành của đại dịch COVID, guồng quay của xã hội bị chậm lại, không thể vội được nữa. Quy định về giãn cách xã hội khiến người ta không thể lao ra đường, không thể đi nhanh, sống gấp. Bỗng dưng trở thành tỷ phú thời gian, người ta có thể làm những việc xem ra đơn giản, nhưng mang lại nhiều giá trị sống tốt mà trước đây trong guồng quay gấp gáp, người ta không có thời gian để làm, như chăm sóc cây cảnh, nhìn lại chính mình, quan tâm đến người thân và cả thâm tình cốt nhục. Trong từng phút giây của ngày sống, Thiên Chúa vẫn hiện diện với chúng ta. Trong khi dựa vào kinh nghiệm để nhận biết các hiện tượng và biến cố xảy ra trong tự nhiên, thì đồng thời chúng ta cũng cần biết đọc ra ý nghĩa sâu xa của các hiện tượng và biến cố đó. Nhờ đó, chúng ta biết thức tỉnh để nhận ra sự hiện diện của Chúa và nghe theo sự hướng dẫn của Ngài. Linh hồn trong câu chuyện nêu trên đã buồn bã nói với Thượng Đế rằng, Ngài chẳng công bằng gì cả, trước khi Ngài đưa con lên đây, Ngài phải báo trước thời gian cho con thu xếp mọi thứ chứ. Vâng, lời phàn nàn này cũng là một nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng, Ngài phán xét là một chân lý vì Chúa Giêsu đã xác quyết với các môn đệ rằng, Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra, trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Vì thế, những sự việc xảy ra trong cuộc sống này là những lời nhắc nhở, cảnh tỉnh mà qua đó Chúa muốn gửi đến cho chúng ta một thông điệp là hãy sống chậm lại để nhìn nhận chân thật cuộc sống đã qua của mình, là để có thái độ đúng đắn với bản thân và cuộc sống, để biết trân quý những giá trị cốt lõi mà Chúa đã tạo nên và đặt bên cạnh cuộc đời chúng ta, và biết cách chọn lọc các mối quan hệ. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống chậm lại để nhận ra sự hiện diện của Chúa qua mỗi biến cố xảy ra trong cuộc sống của mình. Amen.
Xin ban ơn dìu dắt con vì đời đã lắm phen hao mòn, trong bên mù tối tăm mong đợi chút ánh sáng hừng đông. Xin cho con quay trở về làm lại đời một lần tan vỡ trong tình mến yêu vô bờ, con đáp đền quá khứ đã thờ ơ. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu heo hòn, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu heo hòn, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.